Đó. Nhưng mà rồi nghĩ lại là chúng sanh nó có phàm phu đó, nó còn chưa có chánh kiến, cho nên nghĩa là con voi mà nó thấy cái giòi con voi á, nó có cái dạng mà to to nhỏ nhỏ dài dài, nó nghĩ giống cây cài à, cho nên cái cuối cùng thôi cũng được, con voi cũng có thể giống cây cài, thôi hôm sau con đi bữa nữa đi, hôm sau cho nó đi bữa nữa. Nó đi từ sáng tới chiều về cái vị thầy mới hỏi hôm nay con đi vui không, nó dạ vui, con thấy cái gì, nó dạ thấy con voi, con voi nó giống cái gì, dạ con voi nó giống con rắn. Cái Bồ Tát lắc đầu, nó không được, không có chánh kiến gì đâu, tức là con quá mê mờ đi, con voi mà sao giống con rắn được. Nó dạ không, con voi nó tròn tròn, nó dài dài. Nói là chắc là cái ngược trò này thấy cái giòi con voi đó, nó giờ con voi á, mà cái giòi con voi nó lại giống con rắn, cho nên nó thôi con voi giống con rắn cũng được, cũng cho phép vậy. Qua một lần nữa thì các vị biết á, ngày thứ tư á, Bồ Tát á, tức là thầy á, cho học trò đi, nó đi từ sáng tới chiều về, cái hỏi hôm nay con thế nào, có còn thấy con voi không? Nó dạ còn. Vậy chứ con được cái gì mà con thấy con voi? Nó dạ hôm nay con đi con thấy con voi. Nói nó ra làm sao? Dạ vì người ta cho con uống sữa đó, cho nên con thấy con voi giống sữa vậy. Con voi giống như sữa vậy. Thì nghe tới đó cái Bồ Tát vĩnh viễn lắc đầu, nói là cái người này không thể nào trị liệu được hết. Tức là chúng sanh này nó quá vô minh đi, hoàn toàn không có một chút nào chánh kiến hết. Bởi vì con voi đó giống cái ngà, cái ngà con voi, hoặc là cái ngà con voi giống cái cài thì được ha, cái giòi con voi giống con rắn thì được đó, và nữa là con voi có cái đuôi của nó giống cây mía thì được. Nhưng mà con voi á, sữa mà nó giống con voi thì cái đó không có lý, bởi vì sữa là chất lỏng mà làm sao giống con voi được đó. Thì từ cái chỗ cái bài kinh mà thầy kể cho các người nghe hồi nhỏ học về suy nghĩ, là sau khi mình suy nghĩ mình nói rằng cái người đó mình nó khờ dữ vậy ha, nó ngu cũng có mức độ, chứ đâu mà con voi mà tới 4 lần mà nói cũng không đúng con voi đâu. Nhưng mà thưa với các vị là trong cái đạo Phật là thường thường có những câu chuyện tế nhị lắm, ví dụ là thấy chúng sanh mình cũng vậy. Cái chỗ mà chánh kiến về lý nhân quả này á, và chánh kiến về tất cả các pháp sinh diệt này á, thì Đức Phật cũng muốn dụ cho chúng ta. Chúng ta thường thường ở trong cái dòng vô minh, cho nên nó cứ đau khổ hoài. Chẳng hạn bây giờ á, mình đeo một cái sợi dây, không biết ở đây mới có không á, mà các vị biết ở Việt Nam á, có nhiều người họ làm ăn không thiệt tình cũng có, còn có nhiều người là vì mình gọi là vì muốn hơn người ta, hoặc vì để người ta thấy người ta tưởng là mình giàu có, đeo vàng mà gọi là vàng giả cái gì đó, thấy vàng ánh vậy nhưng mà đồ giả không à, đó đồ giả không à. Thì Đức Phật nói rằng ở thế giới được khổ đau á, là vì chúng sanh vô minh, tức là thế giới á, là sinh diệt là vô thường, mà chúng sanh tưởng là thiệt là thường có đó. Cho nên ví dụ như tiền vàng hoặc là nhà cửa, tất cả những cái đó nó đều sinh diệt vô thường, nó không có thật đó. Mình có mình tạm dùng, mình tạm sống vậy đó, thì mình có mình xài, nhưng mà mình đừng có chấp thủ, mình đừng có khổ đau gì cái đó. Nhưng mà con người thì không có, con người cứ khăng khăng rằng cái đó là cái có thật, cho nên con người cứ bị khổ đau hoài. Thì giống như là Đức Phật nói rằng cái đứa bé mà nó đi nói con voi nhá, con voi 4 lần nó nói đều sai đó, tại vì nó thiếu đi cái chánh kiến. Mà con người mình cũng vậy, cái phần mà chánh kiến á, là nói về nó là cái người mình á, thấy được cái lý nhân quả. Nếu mình gieo một cái nhân, thầy nói các bạn tự nghe ha, bây giờ mình gieo một cái nhân, tức là mình trồng một cái giống, mà mình trồng hột sầu riêng á, là chắc chắn á, cái quả của nó là quả sầu riêng, chứ không có người nào mà nói rằng trồng sầu riêng mà nó ra cái xoài đó. Rồi mình trồng một cái dưa thì nó ra cái dưa, chứ không bao giờ trồng cái dưa mà ra quả cam á. Thì cái đó là cái lý nhân quả, để cái người Phật tử có chánh kiến là khi mình sống một cuộc đời này, mình cứ than mình khổ mà mình không biết nguyên nhân ở đâu mình khổ. Nếu mình làm những việc không tốt, nếu mình lường gạt người, nếu mình nói dối, nếu mình tham lam, mình sân giận, mình si mê, thì cái nhân của mình là không tốt, thì cái quả nó sẽ khổ đau. Cũng giống như nếu mà mình sống ở ngoài đời á, mình có nghĩa là có một cái gì đó mình gọi là không cao thượng, mình có một cái gì đó rút mắt đố kỵ, rồi mình vào chùa mình nghĩ là mình mua một cái chuối hoặc một nải bánh, hay là một nải chuối hoặc là cái bánh lớn mình để mình cúng Phật, mình cầu cho mình được bình an, thì đó là mình không thấy được lý nhân quả, tức là mình không có chánh kiến đó, mình không có chánh kiến. Bởi vì cái Đức Phật á là dụng cái tâm, ta gọi là chúng sanh dụng tướng và Phật ngài dụng tâm. Cho nên các Phật tử gần đốt một cây nhang, mà các Phật tử thật thanh tịnh mà cầu nguyện mà mong muốn một điều gì tốt là lúc đó người ta gọi là có chư thiên hộ pháp chứng nhận cho mình. Nhưng mà nếu mà Phật ngày dụng tâm mà chứ đâu có dụng tướng, cho nên bây giờ mình tiền của mình á, mà mình làm ăn không chân chánh á, mình mới mua một nải chuối cho lớn, rồi mình mua một cái bánh cho lớn, hoặc mình mua gì cho nhiều mình để mình cúng, mình nghĩ rằng cái món này đó có thể giúp cho mình được bình an, có thể làm cho mình giàu có, và có thể làm cho mình trúng lô tô. Thầy ví dụ như đây, thì mình chỉ cần để cái đó lên đó, thì lúc đó là mình đã thiếu chánh kiến, tức là mình thiếu vấn đề gì? Thiếu vấn đề tin vào lý nhân quả đó, không tin lý nhân quả. Bởi vì nhân quả Đức Phật nói rằng hãy mà mình cầu cái gì không phải là được cái đấy, mà mình phải làm điều gì thì điều đấy mới có thể có sự thật. Chứ nếu không á, mình đi vào chùa cũng vậy, đôi khi mình làm một chút đỉnh nào đó công quả, thì tại sao nó nói rằng mình vào chùa, các Phật tử biết rằng những cái Phật tử mà đã vào trong chùa này là hy sinh biết bao nhiêu công sức mệt mỏi lo lắng cho chùa này kia, thì người nói rằng cái người mà chịu làm công quả cực khổ và được là công cho dày thì quả mới cao. Làm cho nói đó mình thấy được cái lý nhân quả, mình có công á thì nó có quả, mà mình không có công á thì dĩ nhiên nó không có quả. Mình cứ đợi là cho tôi được hưởng này hưởng cái kia, nhưng mà tại sao thấy tôi làm hoài, thấy tôi suy nghĩ hoài mà tôi không được hưởng? Không được hưởng là gì? Trong cái phần tâm linh của mình á, thầy muốn nói rằng cái chỗ mà Phật ngày dụng tâm á, cái tâm mình á không có chân thật, không có dụng đúng chỗ, thì cái lý nhân quả của mình, chánh kiến của mình nó sai, cho nên vĩnh viễn mình cứ khổ, cứ khổ hoài, cứ chờ đợi hoài. Mà các vị biết á, người ta nói rằng cái gì cuộc đời này đó, giống như mình nghe trong một cái bản nhạc người ta nói đời không như là mơ, cho nên đời thường giết chết mộng mơ. Tức là cái gì mà mộng mơ của mình á, mình mộng mơ nhiều quá, nhưng mà cuộc đời, cái thực tế cuộc đời là nhân là quả, hay là làm nhân tốt nó có quả tốt, mà làm không làm nhân tốt á thì quả nó sẽ không bao giờ tốt được hết trơn, mà mình cứ mộng mơ thôi. Thì do cái cuộc đời không như mộng mơ đó, cho nên nó giết chết mộng mơ, nó làm cho mình khổ đau không vừa ý. Giống như các vị biết ngày này thầy còn ở Việt Nam, chưa đi qua được đến nước ngoài, cũng như chưa đi qua xứ Úc này đó, trời học trò thầy các vị biết không, về Việt Nam nó năn nỉ thầy hoài, nó nói thầy làm sao cho cái việc thầy phải qua đất Úc mới được. Đất Úc là thiên đường, đất Úc là cái bằng là không còn chỗ nào, thầy tới đó là thầy dừng chân liền, tới đó là thầy không có muốn bay nữa. Bởi vì ở Việt Nam là các vị biết thầy đi lắm, cho nên tôi nói thầy giống như thiên trời không nên nào mỏi cánh hết. Rồi các vị biết sao, đến ngày thầy dừng chân ở đất Úc á, thầy bay lên Sydney á, thì học trò của người học trò ra đón, mà nội mà cái người học trò mà thầy kể nó ra đón thầy đó hả, có nhiều khi á nó kể chuyện cho thầy nghe hoặc nó điện thoại cho thầy một hai tiếng hồ khóc không thôi, khổ. Rồi các thầy có nhiều khi thầy hỏi ngược thì nói sao trước khi là đến thầy nghe nó con nói rằng ở đây đó là thiên đường, rồi sao khóc dữ vậy, nó thiên đường với ai với con không có hả đó. Mà các vị biết khổ lắm, khổ chuyện gia đình dễ sợ lắm, coi như là qua đây mười mấy năm trời, mai thức tới 1-2 giờ sáng đó, thì ngay cả thầy có những đứa học trò ở Việt Nam là chuẩn bị đi qua Úc vậy, khi mà còn ở Việt Nam á, cứ mộng mơ hoài, cứ nghĩ rằng là qua bên đây, cũng như bây giờ các mẹ bên này thấy không, mỗi lần mình gửi về mình mấy trăm đồng chẳng hạn, bệnh nó quá trời lớn đi, nghĩ rằng bên này tiền dễ kiếm hoặc là làm ăn dễ dàng này kia, rồi đến chừng khi bảo lãnh bằng đủ mọi cách để làm sao mà qua được đất Úc này, đến chừng qua rồi á hả, đời không như mộng mơ, cho nên đời thường giết chết mộng mơ. Đó. Bây giờ nó thầy có một đứa học trò nó mới qua nó ở trên Sydney rồi, nó nghĩ không, tôi qua rồi bây giờ lúc trước đó thì cũng như có bà con rồi ở chung, rồi bây giờ đó là thì trong gia đình nó đâu có ở chung lâu được, cho nên bây giờ nó phải ra ngoài á, nó ra ngoài á, nó dùng cái từ bên giờ kêu là xe phòng á, mà rồi có chồng rồi thêm đứa con nhỏ nữa, mà khi mà có chồng mà có đứa con nhỏ là xe phòng rồi là nó khó khăn, là trong cái mùa Tết này kia rồi cái chuyện mà làm ăn nó không được nữa. Mà trước khi muốn cái đó là phải có tiền bon tiền này kia, nó kể thầy nghe không rồi á. Cho nên hồi đó con đi con đâu có tính vậy, tính là cách nào cũng được, miễn là kêu bằng đeo được cái phao mà qua tới đây rồi là xong. Nhưng mình từng qua tới đây rồi, bây giờ mới thấy được mọi thứ nó đều khác hết trơn. Thì thầy nói đó thì con cứ nghe nó, ông đâu phải người ta không nói trước cho mình, ở Việt Nam mình đã nghe bản nhạc là thầy giải tới về lui, mình tên lập tới lập lui cho mình biết rồi. Bởi vì thực tế cuộc sống nó phải thấy được bằng chánh kiến, tức là phải thấy bằng lý nhân quả, và phải không bị mê mờ trong nhân quả. Nếu cái người mà không có chánh kiến á, thì bây giờ mình sống ngay trong thiên đường mình cũng khổ nữa. Rồi bây giờ các vị thấy không, ngoại trừ cái lý nhân quả, hiểu biết lý nhân quả đó, là cái người đó phải thấy được là thập thiện nó phản ngược, nó khác với thập ác. Đó, mình thứ nhất là mình phải sống một cái đời sống á, là phải không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tham lam, sân giận, si mê, không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói đâm thọc, không nói ác. Chứ là thật thiện một cái việc mà thầy có giảng cho các bạn Phật tử nghe đó. Bây giờ nếu mà người nào sống được với thập thiện á, tức là 10 điều lành á, thì mình mới bỏ được 10 cái điều ác. Mà khi mà mình không sống 10 cái điều ác thì lúc đó mình có chánh kiến, là bây giờ mình mới hưởng được, người ta gọi là mình hưởng được một chút nào đó hương vị của đạo. Còn nếu không là mình cứ khổ hoài. Cho nên cái đầu tiên đó là các Phật tử phải thấy được đó, cái thấy được cái thứ nhất á là cái lý nhân quả. Rồi bây giờ cái thứ hai đó thì người Phật tử á phải thấy được cái gì, phải thấy hiểu được tứ diệu đế, tức là hiểu được ngũ uẩn. Chánh kiến là phải hiểu được ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Là cái thân của mình nè. Thân của mình các vị biết nó gồm có gì không? Nó gồm có 5 phần, đây gọi là sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Chỗ này là cái chỗ mà thầy nói là nó hơi khó chút, nó đi vào trong phần giáo lý á. Thành ra rồi cho dù các vị không có hiểu hết, các vị cũng nên nghe thử một lần, để rồi sau này mình mới có kinh nghiệm mình học kinh được. Thì nếu mà cái người ở trong đời này mà không có chánh kiến thấy về cái thân năm quẩn của mình á, là coi như là vĩnh viễn mình cứ khổ hoài. Đầu tiên là cái sắc, là các vị biết tôi nói gì không? Sắc là cái hình sắc á, thể xác của mình á. Cái gì mà thuộc về tứ đại là đất, nước, lửa, gió hợp lại con người của mình á, là con người của tứ đại. Mà cái tứ đại hay là cái ngũ quẩn này là nó không có thiệt. Cho nên các vị có để ý không? Nếu mà bây giờ mình ở Việt Nam mình á, là các vị thử điện thoại về, hoặc là cái tháng này mà ai về Việt Nam mới biết là người ta chạy tất bật lắm. Lo làm gì các vị không? Lo Tết. Mà mỗi một lần mà Tết đến là gì? Là thầy nói anh Tết là nó làm âm gì? Tết á, là lết, là bết, là chắc, là hết. Nó khổ, thôi là khổ. Qua mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 vậy á, rồi cái bắt đầu trở lại ngày thường. Nhưng mà trước cái tháng này đó, từ đây tới đó còn có 20 ngày nữa, thì cái người Việt Nam mình nó rất là tất bật trong cái chuyện đó. Thì bây giờ người ta mới nói rằng mình không thấy được cái thân năm quẩn của mình. Thân năm quẩn của mình là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức, thì nó không thiệt, mà nó thường, nó thay đổi liên tục. Cho nên mỗi một cái năm nó đi qua, mình mới thấy mình già đi một chút. Mà không phải mỗi năm đi qua, mà một tích tắc, một sát na là mỗi người chúng ta, tức là làm Phật tử á, mình mới thấy rằng mỗi lần mình, mỗi buổi sáng mình ngủ dậy, mình rửa mặt, mình thấy cái mặt mình nó có nhờn nhờn nhớt nhớt là sao? Là những cái chất thải nó bỏ ra đó. Cho nên á, mình thấy á, mình mới biết rằng cái sắc thân này nó không thật, mà mình chấp vào đó, cho nên mình cứ khổ đau, mình cứ khổ đau hoài hoài thôi. Thầy ví dụ giờ mình ngồi mình cứ mộng mơ, nhiều khi mình ngồi mình buồn, mình nói tôi nhớ hồi trước tôi cũng đẹp cũng đỡ chứ, mà sao bây giờ nó tàn tạ quá, bây giờ tao thấy buồn quá này kia rồi đó. Người ta nói rằng cái nguyên nhân của khổ là mình phải có chánh kiến thấy được tại sao khổ. Mình tưởng rằng cái sắc thân của mình là nó tồn tại mãi mãi, mà không có phải là vậy. Tức là mỗi một giờ, mỗi một giây, mỗi một phút là nó thay đổi. Trẻ con bây giờ nó lớn, các vị biết không? Có nhiều các vị qua đây đã mười mấy 20 năm rồi, là mình đã có con rồi, một thế hệ rồi. Bây giờ con mình nó lấy chồng rồi, bắt đầu nó chuẩn bị có cháu là mình bắt đầu lên cái gì? Bà ngoại này. Đó, mà lên cái chiếc bà ngoại rồi các vị thấy là không còn gì mong muốn gì trơn. Sao? Nếu bình thường mình suy nghĩ thế nào? Thì cái chỗ mà người ta gọi là cái người á, có chánh kiến là người phải có một cái quán sát thấy được, để là ngũ uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức, là nó vô thường, nó chuyển đổi liên tục vậy đó. Nếu mà nói theo triết học nó rằng con người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tức là mình vừa bước xuống dòng sông mình tắm xong mình leo lên trở lại, mình bước xuống lại, thì mình bước xuống lại thì không phải là cái dòng nước cũ nữa, mà dòng nước cũ nó trôi đi rồi, mà mình tắm á là tắm một dòng nước khác, tức là thời gian cái sự thay đổi nó đi ngang vậy đó, nghĩa là mình không thấy được, còn giống như mình già mình không thấy mình già, đó. Rồi đến lúc nào mình thấy, mình nghe một người đó là bạn bè mình nằm xuống, mình nói trời ơi sao nói đó mà sao nằm xuống rồi, thì mình biết rằng cái thời gian đi qua. Thì chỗ này đó Đức Phật dạy rằng, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rằng cái người Phật tử phải tu, phải quán được, phải thấy được rằng quán sắc á giống như là cái hòn bọt vậy đó. Cái hòn bọt, các vị với hòn bọt ở ngoài bãi biển đó, nó nổi lên những cái đống đám bọt á, nó nổi từng đám vậy á, thấy thì nó trắng, nó đẹp, hoặc là nó bự vậy đó, nhưng mà nó không có thật có. Nó không thật có. Thì con người của mình vậy á, cho nên có nhiều người nó thấy mập đó chứ nhỏ nhẹt à. Ý có nghĩa là sao? Thấy mập, thấy tướng, thấy tốt vậy, nhưng mà đụng chuyện một cái là ngã xuống rồi á, thua người ta làm không được gì đâu. Rồi có nhiều người á, thấy tướng bự con vậy á, mà lên núi đi không nổi. Đó, đi thở là hộp cạn, gọc là hạch vậy á. Thì tại sao vậy? Có nghĩa là con người của mình đó, cái hiện tướng của mình bên ngoài là cái sắc nẻ, là cái vô thường, cái giả tạm nó không có thật. Cho nên mình cố gắng mình giữ một cái phần nào đó, coi cho mình mạnh mẽ, cái thật ra là nó đã tự tiêu hoại từ phút trước kia rồi. Cho nên Đức Phật nói cái đầu tiên á là dạy người